kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Những cách thể hiện đức tin, nhưng trước hết là ca khúc Trong giây phút này của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Bích Vân.
Lạy Cha yêu dấu trong phút giây thiêng liêng này, hồn con ca hát cùng kính sẽ nói con yêu thương Cha, con ngước mắt trông lên ngôi cao, miệng con hết lời ca chúc tôn danh Ngài. Lạy Cha yêu dấu, xin lắng nghe con nguyện cầu, quỳ nơi chân Chúa, quên hết ưu tư thương đau. Xin Chúa nắm tay con không thôi.
Vừa rồi là ca khúc Trong giây phút này của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Bích Vân. Và bây giờ là bài Những cách thể hiện đức tin. Câu chuyện Mark ghi lại trong chương 5 từ câu 21 đến câu 43 là hai biến cố xảy ra trong cùng một khoảng thời gian với những chi tiết sống động, nhưng cả hai đều làm nổi bật yếu tố chung là đức tin. Đức tin được thể hiện khác nhau nhưng đều đã được Chúa Giê-xu đáp ứng tức khắc, giúp chúng ta có thể khám phá những khía cạnh đặc thù của một đức tin đem lại kết quả viên mãn. Mark ký thuật như sau. Khi Đức Chúa Giê-xu lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp xung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển, bây giờ có một người trong những người cai nhà hội tên là Jairu đến, thấy Đức Chúa Giêsu bèn gieo mình nơi chân Ngài mà xin rằng: Con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến, đặt tay trên nó để nó lành mạnh và sống. Đức Chúa Giêsu đi với người, đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Và tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông mà giờ áo Ngài, vì người nói rằng: Nếu ta chỉ giờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn quay lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã giờ áo ta? Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng ai giờ đến ta? Ngài nhìn xung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Đương khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói cùng người rằng: Con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi? Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng: Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Ngài chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ và Răng là em Gia-cơ. Khi đã đến nhà người cai nhà hội, Ngài thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc người kêu lớn tiếng. Vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng: Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ không phải chết, song nó ngủ. Chúng nó nhạo báng Ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài cùng vào chỗ nó nằm. Ngài nắm tay nó mà phán rằng: Talitha kumi, nghĩa là: Hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mày, hãy chờ dậy. Tức thì đứa gái chờ dậy bước đi, vì đã 12 tuổi. Chúng rất lấy làm lạ. Ngài cấm ngặt chúng đừng cho ai biết sự ấy, và truyền cho đứa trẻ ăn. Giê-ru là người cai quản một nhà hội Do Thái. Nhà hội xuất hiện từ thời lưu đày Babylon cho đến thời Chúa Giê-xu đã trở thành trung tâm tôn giáo, văn hóa và xã hội của cộng đồng Do Thái. Trẻ con cũng như người lớn đến nhà hội để học kinh luật do các thầy thông giáo hướng dẫn. Ngày Sa-bát là lễ cuối tuần họ tụ tập tại nhà hội để thờ phượng Đức Chúa Trời và nghe giảng kinh thánh. Cai quản nhà hội, hiển nhiên Giê-ru là một trong những nhân vật được nhiều người trong cộng đồng quen biết. Vì vậy, ông cũng là người có nhiều cơ hội biết Chúa Giê-xu. Có thể chính ông đã từng mời Chúa đến giảng trong nhà hội do ông quản lý. Không chỉ nghe Chúa giảng, nhưng chắc chắn cũng từng nghe những người chứng kiến kể lại những phép lạ Chúa làm. Những gì Giê-ru biết về Chúa Giê-xu để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông. Ấn tượng về Chúa Giê-xu có thể bắt đầu là thiện cảm, rồi biến thành lòng quý mến, cảm phục, và từ đó đức tin hình thành. Chúng ta có thể quả quyết như thế khi nhìn Giê-ru phủ phục trước Chúa Giê-xu, nài xin Chúa đến đặt tay chữa lành cho con gái ông đang hấp hối. Nếu không biết Chúa và không tin Chúa Giê-xu có quyền phép của Đức Chúa Trời, thì trong giờ phút nguy kịch đó, Giê-ru phủ phục trước Chúa không chỉ là thái độ tôn kính, mà là thái độ tôn thờ, vì không người Do Thái tin kính nào lại phủ phục van nài trước con người, dù con người đó là một lương y có thể cứu mạng con mình. Những điều Giê-ru thưa với Chúa Giê-xu lại càng không phải là lời nói với thầy thuốc: xin Chúa đến, đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Không ai yêu cầu bác sĩ chỉ đặt tay mà chữa khỏi bệnh. Giê-ru đã biết nhiều điều về Chúa Giê-xu, và những gì Giê-ru biết về Chúa không chỉ là những kiến thức vô dụng, nhưng đã kết tụ trong lòng, trong trí ông, biến thành đức tin, tin rằng Giê-xu là đấng đến từ Đức Chúa Trời. Luật gia Nicodem cũng từng có nhận xét tương tự về Chúa Giê-xu. Ông nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời không ở cùng, thì không ai làm được. Theo Phúc Âm Răng, chương 3, câu 2. Theo câu chuyện Mác kể, khi Chúa Giê-xu đang trên đường đến nhà Giê-ru, thì người nhà ông ra báo tin: Con gái ông chết rồi còn phiền Thầy làm chi? Đây quả là một đòn rất nặng cho đức tin nơi Chúa. Nếu con ông hấp hối, có lẽ còn hy vọng, nhưng bây giờ đã chết rồi, thì ai làm gì được? Đó là kết luận chắc nịch của lý trí. Chính Chúa Giê-xu lúc đó cũng cảm nhận được sức tàn phá của đòn chí mạng này, cho nên đã can thiệp ngay. Mác ghi lại như sau: Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng: Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Lý trí buộc chúng ta dừng lại ở bức tường sự chết, nhưng đức tin đưa Giai-ru xuyên qua bức tường đó vào hy vọng của sự sống. Chúa bảo Giai-ru chỉ tin mà thôi, rồi không nói thêm lời nào nữa. Chúa biết đức tin Giai-ru lúc này không cần nhiều lời, không cần lý luận. Tất cả tiếp tục đi, nhưng khi đến nhà, tiếng khóc gào thảm thiết tiếc thương người chết đã trở thành một thực tại khủng khiếp, thêm một lần nữa đánh thẳng vào đức tin Giai-ru. Thêm một lần nữa, Chúa can thiệp bằng một lời trấn an trong một câu trách. Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ không phải chết, song nó ngủ. Tất nhiên, Giai-ru tin lời Chúa Giê-xu và đức tin trong lòng ông lại bùng lên. Hai lần, Chúa nâng đức tin Giai-ru lên bằng lời phán của Ngài. Lời Chúa luôn luôn nâng đức tin chúng ta lên nếu chúng ta biết lắng nghe như Chúa từng nói, ai có tai để nghe, hãy nghe. Với quyền năng của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu coi cái chết là giấc ngủ. Như khi Ngài nói về cái chết của La-sơ-rơ trong Phúc Âm Giăng chương 11 câu 11. Và hiển nhiên ở đây, Chúa cố ý nói cho cả Giai-ru nghe. Đối với những kẻ vô tín xung quanh, câu nói này không những vô ích mà còn khiến cho chúng nhạo báng Ngài. Nhưng Chúa cứ nói, Chúa sẵn sàng chịu nhạo báng để có thể giúp đức tin Giai-ru không nao núng. Về hình thức, Chúa nói với đám đông đang kêu khóc, nhưng thật ra Chúa nói cho lòng Giai-ru đang ngổn ngang trăm mối. Chỉ cần có một chút đức tin như Giai-ru, nhiều điều Chúa nói tự nhiên sẽ thấu vào lòng chúng ta đầy ý nghĩa. Không có đức tin, chúng ta hoặc sẽ tưởng Chúa im lặng hay đang nói những điều khó nghe, vô lý. Trong trường hợp Giai-ru, chúng ta có thể nói rằng lời Chúa tác động vào đức tin sẽ dẹp yên bão tố trong lòng. Chúng ta thường nghĩ, chắc lúc nào Chúa Giê-xu cũng nhu mì hiền lành, nhưng ở đây Chúa không hiền. Khi những kẻ vô tín nhạo báng, Chúa đuổi chúng ra như khi Chúa bện roi đuổi những người buôn bán trong hành lang nhà thờ. Sau đó, Chúa chỉ cho phép vợ chồng Giai-ru và các môn đồ thân tín vào phòng mà thôi. Chỉ những người có đức tin mới có cơ hội thấy phép lạ. Thỉnh thoảng, chúng ta cũng gặp những người bảo rằng, Chúa làm phép lạ đi rồi tôi tin. Những người đó không bao giờ thấy quyền năng Chúa. Đó là những người bị đuổi ra ngoài. Chúa Giê-xu từng nhiều lần nói với những người được lành rằng, chính đức tin của họ nơi Chúa khiến cho phép lạ xảy ra. Vào phòng, Chúa đã làm như lời Chúa nói, gọi con gái Giai-ru sống lại như đánh thức một người đang ngủ. Chúa cầm tay bé gái bảo nó thức dậy. Bé gái 12 tuổi đã chết, ngồi dậy, bước đi. Chúa Giê-xu bảo cha mẹ cho nó ăn, để họ chắc rằng đây không phải là giấc mơ. Con họ thật đang sống, cũng đồng thời cho mọi người hiểu rằng Ngài biết con bé đang đói, cho nên khi Chúa bảo Giai-ru cho con ăn, hiển nhiên lúc đó Giai-ru biết chắc hơn ai hết con mình đang sống. Lời cầu xin của Giai-ru bởi đức tin đã được Chúa đáp lại đầy đủ viên mãn. Những gì Giai-ru nghe đồn về Chúa Giê-xu được ông tin và ấp ủ trong lòng đã không vô ích mà đem lại kết quả phi thường. Giai-ru sẽ không bao giờ quên những giây phút vừa qua. Ông ghi nhớ từng chi tiết nhỏ đã xảy ra trên quãng đường về nhà, luôn cả những gì ông nghe Chúa nói, nhất là câu, đừng sợ, chỉ tin mà thôi.